Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Anh Vũ, Tú Anh, Thu Hằng, Minh Anh và Đức Tâm xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 5, 2015. Tiếp lãnh đạo Quốc dân đảng Tập Cận Bình nhắc lại nguyên tắc chỉ một nước Trung Quốc. Không quân Mỹ bắt đầu hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất Nepal. Khoảng 7.000 người nhập cư từ châu Phi được cứu vớt tại Địa Trung Hải trong 2 ngày cuối tuần. Tổng thống Pháp chứng kiến lễ ký hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Rafale cho Qatar. Mục mỗi ngày một sự kiện, chính sách Trung Đông của Paris tạo thành quả chính trị và quân sự. Nước Anh mở hội tưng bừng mừng đón công chúa kế vị, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, tại Bắc Kinh, tiếp lãnh đạo Quốc dân đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại nguyên tắc chỉ một nước Trung Quốc. Tại buổi tiếp ông Châu Lập Luân, tức Eric Chu, Chủ tịch Quốc dân đảng vào hôm nay tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cảnh báo xu hướng coi Đài Loan là một quốc gia và lần nữa khẳng định chính sách một Trung Quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo cao cấp hai đảng kể từ 7 năm qua nhằm mở rộng đối thoại chính trị giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan. Cuộc gặp cũng là dịp để lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Chủ tịch Quốc dân đảng ra ứng cử Tổng thống Đài Loan trong kỳ bầu cử đầu năm tới. Thông tin viên Heike Smith tại Bắc Kinh gửi về bài tường trình.
La même cravate bleu ciel, le même sourire jovial.
Cả hai cùng đeo cà vạt màu xanh da trời, đều cùng tươi cười vui vẻ, thông điệp được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và vị khách Đài Loan Châu Lập Luân là chúng ta cùng tiến bước và muốn chấm dứt những cạnh tranh, đối đầu trong quá khứ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, hai đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng cần đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra phương hướng hợp tác mới để thúc đẩy vận mệnh chung của Trung Quốc và Đài Loan. Qua việc đón tiếp trọng thể lãnh đạo Quốc dân đảng, lãnh đạo Trung Quốc muốn đưa ra thông điệp là Bắc Kinh ủng hộ ông Châu Lập Luân trở thành Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng năm tới, ngăn chặn phe đối lập Đài Loan vốn chống lại việc xích lại gần Trung Quốc. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Quốc dân đảng thể hiện thiện chí với Bắc Kinh. Ông Châu Lập Luân nói, chúng tôi hy vọng là trong tương lai, Trung Hoa lục địa và Đài Loan cùng hợp tác vì hòa bình trong khu vực, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế khu vực và vùng châu Á-Thái Bình Dương trên cơ sở đồng thuận chung năm 1992. Ông Châu đã đáp ứng mọi mong đợi của Bắc Kinh khi nhấn mạnh đến đồng thuận chung năm 1992. Theo đó, Trung Hoa lục địa và Đài Loan đều thuộc về một nước Trung Quốc duy nhất.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc quốc gia phát khí thải nhiều nhất trên thế giới, lại thừa nhận biến đổi khí hậu đe dọa nhiều dự án cơ sở hạ tầng của nước này. Trên đây là nhận định của lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc được hãng thông tấn Reuters loan tải vào ngày hôm nay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tuần báo Thời báo học tập của Trường đào tạo cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ấn hành vào hôm nay. Lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận xét các thiên tai như lũ lụt hay khô hạn là mối đe dọa đối với các công trình lớn như đập Tam Hiệp hay dự án đường sắt nối liền với Tây Tạng. Khí hậu nóng lên tác động đến sự an toàn và ổn định của các dự án lớn, việc vận hành cũng như hiệu quả kinh tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, vân vân, lời lẽ trong nguyên văn. Theo lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc, nhịp độ khí hậu nóng lên tại Trung Quốc là nhanh hơn mức trung bình trên thế giới, phía Bắc nóng lên nhanh hơn phía Nam và nhiệt độ mùa đông nóng lên nhanh hơn mùa hè. Ông cũng thừa nhận thập niên vừa qua là nóng nhất trong vòng một thế kỷ này. Còn theo một nghiên cứu của Ngân hàng Anh công bố ngày hôm nay, thì hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sụt mạnh trong tháng 4 với chỉ số PMI là 48,9. Đây là mức giảm cao nhất so với cách này một năm. Ngược lại với số liệu trên thứ 6 tuần trước, chính quyền Trung Quốc đưa ra con số PMI của Trung Quốc là 50,1, cho thấy kinh tế Trung Quốc là ổn định so với tháng 3. Còn liên quan đến khu vực Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Quốc hội nước này sẽ thay Kim Jong-un sang Nga dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA thông báo ông Kim Jong-nam, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao tức Quốc hội Bắc Triều Tiên, sẽ sang Moscow đại diện cho chính quyền Bắc Triều Tiên tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc đệ nhị thế chiến. Hôm thứ Năm, 30 tháng 4, Điện Kremlin thông báo là Kim Jong-un sẽ không sang Nga dự lễ kỷ niệm như thông tin trước đó đã khẳng định. Do Bắc Triều Tiên không có chức chủ tịch, nên ông Kim Jong-nam được coi như là nguyên thủ quốc gia, nhưng toàn bộ quyền lực trên thực tế nằm trong tay lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.
Vẫn liên quan đến khu bán đảo Triều Tiên, hai người Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng cáo buộc làm gián điệp, làm do thám hay nạn nhân của một vụ án đang được dàn dựng. Hai công dân Hàn Quốc đang chờ ngày ra tòa tại Bắc Triều Tiên xác nhận với đài truyền hình Mỹ CNN họ là gián điệp của chính phủ Seoul. Vấn đề là lời khai của hai người này giống nhau như đã được soạn sẵn, theo như nhận xét của phóng viên Mỹ. Tú Anh cho biết thêm.
Đài truyền hình tư nhân CNN được phép chính quyền Bình Nhưỡng phỏng vấn hai người Hàn Quốc đang bị giam giữ, Kim Ki và Cho Chun Jin, bị buộc tội làm gián điệp cho Hàn Quốc. Mỗi người được phỏng vấn riêng trong hai căn phòng khác nhau của một khách sạn tại Bình Nhưỡng, trước ống kính truyền hình Mỹ và có sự hiện diện của trợ lý Bắc Triều Tiên. Cả hai đều khai mình xâm nhập Bắc Triều Tiên để làm gián điệp. Theo phóng viên CNN, mặc dù hai ông khẳng định là không bị ép buộc cũng như không bị hướng dẫn, nhưng rõ ràng lời khai của họ giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Ông Cho, 56 tuổi, khai mình là doanh nghiệp ở Trung Quốc, được tình báo Hàn Quốc tuyển mộ để thu thập tin tức ở Bắc Triều Tiên về trang thiết bị quân sự. Ông Kim, 61 tuổi, khai là giáo sĩ được tình báo Hàn Quốc tuyển mộ để tìm hiểu về tiền Bắc Triều Tiên để in tiền giả. Cả hai đều nói Bắc Triều Tiên không bao giờ bắt người vô tội để kết án họ làm gián điệp. Theo AFP, từ trước đến nay, những người bị nước ngoài bị Bình Nhưỡng bắt giam đều thành khẩn khai báo và nhận tội trước ống kính truyền hình. Nhưng sau đó một khi thả về nước thì họ mới nói sự thật là bị áp lực. Tháng 3 vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo bắt được hai khủng bố Hàn Quốc, đó là Kim Kuk-ji và Cho Chung-jin. Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã bác bỏ những lời cáo buộc bị xem là phi lý này.
Còn về khu vực Nam Á, 9 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm trên 7.000 người thiệt mạng, thì ngày hôm nay Không quân Mỹ bắt đầu thực hiện các chuyến bay chuyên chở đồ cứu trợ đến cho các nạn nhân của trận động đất trong những vùng núi hiểm trở hẻo lánh của Nepal. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Từ tối qua, một máy bay vận tải quân sự loại C-17 của Không quân Mỹ và 4 chiếc trực thăng đã tới thủ đô Nepal sẵn sàng cho các hoạt động cứu trợ. Tướng Mỹ Paul Kennedy, chỉ huy chiến dịch cứu trợ này cho biết đội cứu hộ của họ cùng với những thiết bị vật dụng thiết yếu hôm nay đã sẵn sàng để được chuyển đến cho các nạn nhân trong các vùng hẻo lánh bị động đất tàn phá. Một quan chức chính quyền Nepal cho biết các máy bay của Không quân Mỹ còn làm các nhiệm vụ sơ tán các nạn nhân động đất trong vùng hẻo lánh trên. Việc cứu hộ cứu nạn cho các vùng động đất hẻo lánh ở dưới sân dãy núi Himalaya đã bị chậm trễ một phần là vì địa hình hiểm trở, nhưng lý do chính là Nepal thiếu phương tiện. Theo thống kê mới nhất của chính quyền Nepal, trận động đất hôm 25 tháng 4 vừa qua đã làm 7.250 người thiệt mạng và khoảng 14.000 người bị thương. Tuy nhiên, chính quyền khẳng định đây chưa phải là con số cuối cùng. Hiện tại vẫn còn nhiều khu làng bị nạn nhưng lực lượng cứu hộ chưa thể tới được. Khoảng 20 nước đã tham gia giúp Nepal cứu hộ cứu trợ nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có sân bay quốc tế Kathmandu đón được các máy bay vận tải. Lãnh đạo sân bay này cho biết các máy bay vận tải hạng nặng không được phép hạ cánh vì sợ đường băng duy nhất của sân bay bị hư hại. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng với các máy bay vận tải hạng nặng của Không quân Mỹ. Liên quan đến chuyện cứu nạn, hôm thứ Bảy vừa qua, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện và cứu được một cụ ông 101 tuổi bị kẹt dưới đống đổ nát của ngôi nhà mình từ một tuần qua ở một vùng nông thôn nằm ở phía tây bắc Kathmandu.
Nhìn sang châu Âu, chưa bao giờ dòng người nhập cư bất hợp pháp đi thuyền từ Địa Trung Hải đổ vào nước Ý lại đông đến như vậy. Chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, lực lượng tuần duyên cứu hộ châu Âu đã cứu vớt được gần 7.000 người. Chính quyền Roma dự đoán còn ít nhất 200.000 người khác ở vùng duyên hải Libya đang chờ đợi thời cơ tìm cách vượt Địa Trung Hải tới nước Ý. Thông tín viên Antreka tường trình từ Roma.
À partir de vendredi soir, les sauvetages ont été incessants jour et nuit.
Kể từ tối thứ Sáu, một tây tháng năm, các hoạt động cứu vớt thuyền nhân đã được tiến hành dồn dập cả ngày lẫn đêm, từ miền nam Sicilia cho tới vùng biển Libya. Các hoạt động này được tiến hành gần như cùng một lúc, khoảng 40 tàu chở người nhập cư đã được cứu hộ. Ý đã huy động mọi lực lượng tham gia cứu hộ như tuần duyên, hải quân, cảnh sát tài chính. Lần đầu tiên, một tàu tuần duyên Pháp cứu vớt được 219 thuyền nhân ở ngoài khơi Sicilia. Cũng là lần đầu tiên tổ chức y sĩ không biên giới có riêng một con tàu tham gia cứu hộ. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của hai tàu chở hàng. Một công ty vận tải hàng hải mua thêm một con tàu chỉ để đi cứu vớt các thuyền nhân gặp nạn. Thế nhưng vẫn có 10 thuyền nhân thiệt mạng, 8 người qua đời ngay trên thuyền do hành trình vượt biển quá sóng gió, 2 người khác chết đuối do nhảy xuống biển khi nhìn thấy lực lượng cứu hộ tới gần. Hàng năm và mùa xuân, dòng người nhập cư gia tăng do thời tiết thuận lợi hơn, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ số người nhập cư đổ vào Ý lại đông như vậy. Trong vòng 48 giờ qua, có tới gần 7.000 người, trong đó có một trẻ sơ sinh. Vùng Sicilia bị quá tải, không có đủ xe buýt để chuyên chở những người nhập cư vừa mới cứu được. Các trung tâm đón tiếp đông kín người, dân chúng cảm thấy mệt mỏi. Chính phủ Ý đã chính thức yêu cầu các vùng miền Bắc giàu có đón tiếp người nhập cư, nhưng chính quyền các địa phương này chống lại. tình hình trở nên căng thẳng tại Ý.
Andréka, Rome, RFI.
Còn về nước Pháp, buổi lễ ký hợp đồng bán 24 máy bay Rafale của Paris cho Qatar diễn ra vào ngày hôm nay tại Doha. Tổng thống Pháp François Hollande trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh Hội đồng các nước vùng vịnh đã tham dự buổi lễ cùng với quốc vương Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani.
Hợp đồng lịch sử bán 24 chiến đấu cơ Rafale trị giá 6.4 tỷ đô la đã được hai bên ký kết vào sáng nay. Bên cạnh 24 chiến đấu cơ, Qatar còn ký thỏa thuận mua tên lửa trang bị cho máy bay cùng một mật ước. Pháp đào tạo 36 phi công và hàng trăm chuyên viên kỹ thuật, huấn luyện, sĩ quan trinh sát cho Qatar. Qatar đã chọn 6 chiếc loại 2 phi công và 18 chiếc loại 1 phi công điều khiển. Ngoài ra, vương quốc dầu hỏa này còn dự kiến mua thêm 12 chiến đấu cơ Rafale để bổ sung. Tiếp theo, hai hợp đồng bán 24 Rafale cho Ai Cập và 36 chiếc cho Ấn Độ. Đây là hợp đồng thứ 3 xuất khẩu chiến đấu cơ Rafale của Pháp cho nước ngoài. Từ trước đến nay, quân đội Pháp là khách hàng duy nhất. Sau 10 năm thử thách trên các chiến trường và nhờ chính sách ngoại giao minh bạch, cũng như tài thương lượng và vận động khôn khéo của Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Paris đã thành công chen vào thị trường vũ khí truyền thống của Hoa Kỳ tại các nước vùng vịnh và của Nga tại Ấn Độ.
Còn về khu vực Trung Cận Đông, vào lúc Ả Rập Xê Út tiếp tục chiến dịch không kích tại Yemen nhằm ngăn cản lực lượng Houthi kiểm soát nước này, chính quyền Iran vốn ủng hộ lực lượng Houthi đã lên tiếng cảnh cáo Riyadh với danh nghĩa bảo vệ an ninh khu vực và của cả Iran. Từ Tehran, thông tín viên Siavos Ghazi tường trình.
Nous considérons la sécurité du Yémen comme la sécurité de la région et de l'Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố, chúng tôi coi an ninh của Yemen cũng là an ninh của cả vùng và Iran. Những đối tác khác không được phép đùa với tình hình an ninh chung của chúng tôi khi thực hiện các hành động phiêu lưu. Đại diện Bộ Ngoại giao Iran đã yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công quân sự tại Yemen. Từ hơn một tháng qua, Ả Rập Xê Út và các đồng minh hàng ngày tiến hành các vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của lực lượng nổi dậy Hồi giáo Shia và các đồng minh hiện đang kiểm soát một phần lớn đất nước Yemen. Iran là một cường quốc khu vực theo hệ phái Hồi giáo Shia và ủng hộ lực lượng nổi dậy Houthi. Chính quyền Tehran kịch liệt tố cáo các vụ oanh kích do Ả Rập Xê Út tiến hành. Iran đề nghị đối thoại giữa những phe phái tại Yemen mà không có sự can thiệp của bên ngoài. Trong lúc đó, Ả Rập Xê Út lại muốn các phe phái Yemen gặp nhau tại thủ đô Riyadh để đối thoại. Từ nhiều tuần qua, căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Iran không ngừng gia tăng. Hai nước chống lại nhau không chỉ trong vấn đề Yemen mà cả về tình hình tại Syria, Iraq, Liban và Bahrain.
Vẫn tại Trung Cận Đông, ngày hôm qua, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ khẳng định 52 người thiệt mạng trong vụ không tập của Liên quân tại miền Bắc Syria vào ngày 30 tháng 4 là các chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Lời bác bỏ này được đưa ra sau khi Đài quan sát nhân quyền Syria cáo buộc không quân Liên quân bắn chết ít nhất 52 thường dân. Trong một thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ, người phát ngôn thiếu tá Kirk Kellogg tuyên bố các cuộc không tập tại vùng Birman tại Syria đã phá hủy nhiều vị trí của lực lượng nhà nước Hồi giáo, nhưng không có bất cứ thường dân nào bị giết hại. Vào thời điểm không kích, các nhóm dân quân của người Kurdistan đang đụng độ với Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, cách vùng này khoảng 2 cây số. Theo thiếu tá Kirk Kellogg, trước trận đánh này, lực lượng Kurdistan kiểm soát thành phố trước khi rời bỏ vì bị Tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tấn công, đã xác nhận không còn dân thường nào kể từ 2 tuần nay. Cũng hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington cung cấp bom chùm hay bom bi với các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm cho liên quân các nước Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu sau khi Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch lên án việc sử dụng bom chùm tại Yemen để chống lại lực lượng Houthi. Trả lời AFP qua thư điện tử, một đại diện của quân đội Mỹ cho biết các bom bi mà Hoa Kỳ cung cấp bảo đảm tiêu chuẩn để có thể nổ gần như hoàn toàn. Cũng người này cho biết có khoảng dưới 1% số bom này không nổ. Theo cáo buộc của các tổ chức nhân quyền, những bom bi không nổ vô hình chung trở thành những trái mìn có thể nổ bất cứ lúc nào và giết hại hoặc làm bị thương dân thường. Theo Human Rights Watch, một phân tích các hình ảnh vệ tinh cho thấy loại bom này đã được sử dụng tại một vùng đồi núi cách khu dân cư khoảng 600 mét. Liên quan đến Hoa Kỳ, ngày hôm qua, thị trưởng Baltimore tuyên bố chấm dứt thiết quân luật tại thành phố này sau hai tuần dân chúng liên tục biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát kể từ khi người thanh niên da đen Freddie Gray qua đời do các vết thương quá nặng. Gần 3.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia được lệnh rời khỏi Baltimore. Cuộc đấu tranh quyết liệt chống bạo lực cảnh sát tại Baltimore dường như đã có một bước ngoặt mang tính hòa bình rõ rệt trong những ngày gần đây với sự tham gia của các sinh viên khoa luật. Thông tin viên Anne-Marie Capomaggio tường trình từ Washington.
Depuis le début du mouvement contre les violences policières, les étudiants en droit d'une université de Washington piaffaient dans les amphithéâtres.
Kể từ đầu phong trào chống bạo lực cảnh sát đến nay, các sinh viên luật của một đại học Washington sôi sục trên các giảng đường. Họ hy vọng được đến tại chỗ để giúp đỡ những người biểu tình bị bắt giữ. Đề nghị này đã được hiệu trưởng chấp thuận. Việc hỗ trợ đã biến thành một khóa học thực hành. Các sinh viên luật tới các trường học, nhà thờ, trụ sở cảnh sát để dạy cho những người trẻ biết được các quyền của mình, các quyền mà cộng đồng người da đen ở các khu phố nghèo coi như đã bị chà đạp. Jennifer Laskin tham gia vào nhóm tư vấn pháp lý này. Nhiệm vụ của cô là giúp đỡ những người biểu tình bị câu lưu được trả tự do. Cô cho biết các sinh viên đã tổ chức những buổi họp nhóm để các học sinh hiểu được phản ứng như thế nào là đúng trước các cảnh sát, học cách bày tỏ quan điểm khi bị cảnh sát tra hỏi hay lục soát. Sáng kiến nói trên của các sinh viên Đại học Luật Washington đáp ứng một trong các yêu sách của những người biểu tình tại Hoa Kỳ từ nhiều tháng nay, chống lại một hệ thống tư pháp hiện hành, đang khoét sâu các bất công xã hội. Khi chúng ta biết rằng 1/3 thanh niên Mỹ gốc Phi từng phải một lần đi tù trong đời, thì sáng kiến này của trường Đại học Luật rất có ý nghĩa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng tại Mỹ, hôm qua cảnh sát đã bắn hạ hai người đàn ông có vũ trang trước đó đã xả súng gần một trung tâm đang tổ chức cuộc thi tranh biếm họa nhà tiên tri của Hồi giáo Muhammad tại thành phố Garland thuộc tiểu bang Texas miền Nam Hoa Kỳ. Vụ xả súng xảy ra trước khu vực triển lãm đang trưng bày 200 bức biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Đây là hoạt động do bà Pamela Gela, một nhân vật cực hữu bài Hồi giáo nổi tiếng ở Mỹ tổ chức. Đến sáng hôm nay, danh tính của hai kẻ xả súng bị bắn chết chưa được thông báo. Hiện cảnh sát Mỹ rất thận trọng, chưa kết luận nhiều về mục đích của vụ xả súng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chính sách Trung Đông của Paris tạo nhiều thành quả chính trị và quân sự.
Hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Rafale, loại tối tân nhất của Pháp, cho Qatar được ký kết vào ngày hôm nay 4 tháng 5 tại Doha, dưới sự chứng kiến của Tổng thống François Hollande, cũng như vinh dự ông được mời tham dự thượng đỉnh 6 nước vùng vịnh vào ngày hôm sau tại Riyadh, là đỉnh điểm của chiến lược ngoại giao và quốc phòng của Paris. Hoài nghi chính quyền Obama đi đêm với Iran, các vương quốc Ả Rập theo hệ phái Sunni tin tưởng vào lập trường trước sau như một của chính phủ xã hội Pháp. Tập đoàn Dassault Aviation đã bất ngờ sang trang chu kỳ 10 năm kém may mắn, không bán được một chiếc Rafale nào cho quân đội nước ngoài. Thế nhưng, chỉ trong vài tuần lễ, Dassault đã bán được một loạt 84 chiến đấu cơ đa năng, lần lượt Ai Cập đặt mua 24 chiếc, Ấn Độ 36 chiếc và Qatar ký hợp đồng mua 24 chiếc trong ngày hôm nay. Tổng thống François Hollande không che giấu niềm vui, ông tuyên bố đây là thành công của công nghiệp Pháp, nhưng cũng là thành quả của chính sách ngoại giao và một tin mừng cho kinh tế Pháp. Tổng thống cánh tả gián tiếp chỉ trích người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy do nóng nảy, chào hàng hấp tấp mà không ký được một hợp đồng nào với Brazil. Theo giới phân tích, có nhiều lý do thúc giục nhiều nước đặt mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp sau nhiều năm do dự. Bruno Tertre, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược, liệt kê 4 yếu tố. Từ năm 2007, Rafale tham gia tác chiến trên nhiều chiến trường nguy hiểm từ Afghanistan, sa mạc Sahel, Libya và Iraq, và đã mang lại thành công không thể nghi ngờ. Điểm thứ hai là có sự phối hợp chặt chẽ giữa những nhà lãnh đạo chính trị cũng như công nghiệp, tiếp cận vấn đề một cách khôn khéo, kín đáo, không tuyên bố trước một cách hấp tấp. Lý do thứ ba là hiệu ứng domino, quyết định của Ai Cập đã kéo theo quyết định của các khách hàng khác. Và cuối cùng là yếu tố chính trị, đặc thù của Trung Đông. Các vương quốc vùng vịnh rất cảm kích thái độ trước sau như một của Pháp, nhất là trong mùa hè 2013. Khi Tổng thống François Hollande tuyên bố kiên quyết trừng phạt chế độ Bashar al-Assad của Syria, trong bối cảnh chính quyền Damascus bị tố cáo dùng bom hóa học sát hại chính thường dân của họ để bảo vệ chế độ chính trị. Trái với lập trường của Pháp, thái độ tiền hậu bất nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm cho các đồng minh vùng vịnh thất vọng. Dù cho Damascus đã vi phạm làn xanh đỏ, công khai thách thức Washington, nhưng Tổng thống Mỹ đã từ bỏ ý định oanh kích Syria vào giờ chót, trong lúc không quân của Pháp đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi đèn xanh. Đối với các vương quốc vùng vịnh đứng đầu là Ả Rập Xê Út, sự kiện Washington bỏ rơi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak để cho cách mạng mùa xuân Ả Rập lật đổ đồng minh 30 năm là một cú đấm choáng váng khác. Chuyên gia François Heisbourg Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược London cũng nhắc lại. Hoa Kỳ cũng đã bỏ rơi quân đội đồng minh Ankara khi Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 xung đột với Hy Lạp và chuẩn bị đổ quân lên đảo Síp. Các nước vùng vịnh, không quân Washington đã ngưng cung cấp trang thiết bị cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi cuộc hành quân khai diễn. Giờ đây, Hoa Kỳ của Tổng thống Obama tìm một thỏa hiệp với Iran, trong khi nước Pháp từ trước đến nay dứt khoát không để cho chế độ Hồi giáo Shia, kẻ thù của các quốc gia Sunni trong vùng, có cơ hội trang bị bom nguyên tử. Nói cách khác, Paris đã chọn lập trường đứng về phe Sunni ôn hòa thân Tây Phương mà Ả Rập Xê Út là lãnh tụ. Nhu cầu phát triển hạ tầng của vương quốc dầu hỏa này cũng như cuộc phiêu lưu quân sự của Riyadh sẽ tạo nhiều cơ hội cho các tập đoàn công kỹ nghệ Pháp. Thành công của Rafale là hệ quả tất yếu đầu tiên.
Tiếp theo đây là phần tin bổ sung. Vào ngày hôm nay, Nghiệp đoàn Đường sắt Đức GDL thông báo sẽ bãi công trong một tuần kể từ 0 giờ đêm nay đến sáng Chủ nhật tới. Đây là đợt bãi công thứ 8 của GDL và là đợt dài nhất trong lịch sử của công ty Đường sắt Đức, theo Chủ tịch GDL. Các đàm phán giữa công ty Đường sắt Đức và nghiệp đoàn nhân viên lái tàu GDL rơi vào bế tắc. Mấu chốt của bất đồng là đề nghị thương thuyết để đưa thêm một số thành phần khác vào nghiệp đoàn bị ban lãnh đạo bác bỏ. Quyết định bãi công mới của nghiệp đoàn đã bị công ty Đường sắt Đức lên án, chỉ trích là hoàn toàn không thích hợp và không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Kinh tế Đức chỉ trích cuộc bãi công gây các tổn hại lớn cho hành khách, công ty Đường sắt Đức và toàn bộ nền kinh tế nước này. Công ty Đường sắt Đức chuyên chở mỗi ngày 5,5 triệu hành khách và 607.000 tấn hàng hóa chỉ riêng tại Đức và tham gia vào nhiều trục vận tải Nam Bắc và Đông Tây của châu Âu. Trong cuộc bãi công lần trước, cách nay 2 tuần, chỉ có 1/3 số tàu tốc hành là tiếp tục hoạt động và khoảng từ 15 đến 60% tàu ở địa phương. Các cuộc bãi công liên tục khiến công ty thiệt hại khoảng 200 triệu euro. Nhưng theo Liên đoàn các phòng công nghiệp và thương mại Đức, tuần bãi công này sẽ khiến kinh tế Đức mất khoảng nửa tỷ đô la. Bãi công lớn thường được coi là tương đối hiếm tại Đức, tuy nhiên cuộc báo cáo mới đây của một viện nghiên cứu Đức nhận định việc liên tục xảy ra các bãi công trong thời gian gần đây thì không có gì là bất thường cả, vì năm nay tại Đức diễn ra rất nhiều cuộc đàm phán về lương bổng ở tất cả các lĩnh vực quan trọng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Liệu có một đội ngũ thanh tăng cho Việt Nam? Thụy Mì thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn và nhà văn Nguyên Ngọc. Nhưng ngay bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London với chủ đề Nước Anh mở hội tưng bừng mừng đón công chúa kế vị.
Công chúa Anh chào đời, ngành dịch vụ Anh hốt bạc. Chiều nay, 14 giờ tại London, tức khoảng 20 giờ Việt Nam, hàng trăm loạt đại bác nổ rền ở London và đồng thời ở Cardiff và Edinburgh để chào đón công chúa mới ra đời, con của đôi vợ chồng hoàng gia William Kate, là nhân vật thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng. Đó là đỉnh điểm của rất nhiều sự kiện đã làm nóng dư luận Anh trong hai ngày qua. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết về lễ hội bất ngờ này.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị khán giả, bắn đại bác là nghi lễ truyền thống của Hoàng gia Anh khi đón tiếp nguyên thủ quốc gia. Chính thức là khẩu đội pháo Wellington sẽ bắn 21 phát đạn ở khu vườn Green Park ở ngay cạnh lâu đài Buckingham, là nơi mà cả ngày hôm nay dân du lịch lẫn người dân Anh đã kéo về ăn mừng rất là đông. Sau đó thì họ bắn thêm 20 phát nữa cho vui. Trong một sự kiện được coi là trọng đại, thì tất cả những cái địa điểm được coi là lâu đài hoàng gia đều có thể bắn đại bác theo nghi thức tương tự, tức là đầu tiên 21 phát đạn chính thức, rồi tiếp theo là 20 phát đạn nối tiếp, rồi có thể thêm 20 phát đạn nối tiếp nữa. Thành ra trong ngày hôm nay có những nơi như là công viên Hyde Park sẽ bắn tổng cộng là 41 phát, hay là bên phía đông cái khu vực Tower of London và khu tài chính City of London, nếu mà gộp lại thì họ bắn tổng cộng là 62 phát đạn đại bác. Du khách sẽ tha hồ chụp ảnh và người dân Anh thì tha hồ nâng cốc salute hoàng gia trong tiếng đại bác bắn không ngưng nghỉ. Và nghi thức bắn đại bác xuất phát từ các chiến hạm Anh ngày xưa, khi họ ngưng chiến thì bắn cho đến khi nào hết đạn thì thôi, vừa để tỏ thiện chí là mình không còn vũ khí để tấn công nữa và cũng vừa để ăn mừng hòa bình. Sau này thì nghi lễ bắn súng chào nguyên thủ quốc gia được nhiều nước áp dụng và hôm nay thì hàng trăm loạt đại bác đã vang rền khắp thủ đô London để chào đón công chúa hoàng gia là người xếp hàng thứ tư trong danh sách kế vị Ngai Vàng. Và thưa quý vị, trong dịp này người ta không chỉ bắn pháo mừng ở rất nhiều nơi ở London mà còn cả ở thủ phủ Cardiff của xứ Wales ở phía Tây và cố đô Edinburgh của xứ Scotland ở miền Bắc nước Anh. Hôm nay cũng là ngày nghỉ bank holiday của người Anh, cho nên là cả nước tràn ngập trong không khí ăn mừng, liên tục đã nối tiếp nhau 3 ngày qua, từ sau khi công chúa cân nặng 3,7 kg chào đời lúc 8 giờ 34 phút sáng thứ Bảy tại bệnh viện St. Mary ở khu Paddington, ngay cạnh lâu đài Kensington, nơi hoàng tử William và công nương Kate đang sống.
Anh có thể cho biết mối quan tâm hàng đầu của báo chí và dư luận hiện nay ạ?
Vâng thưa chị, thì ngay bây giờ các trang mạng đang hốt bạc, các trang mạng đánh cá đó, tại vì lượng người kéo vào đặt cược để xem công chúa sẽ được đặt tên gì. Và ba tên mà hiện đang được dân chúng ưa chuộng nhất đó là Charlotte, Alice và Olivia. Hiện thì báo chí đồn đoán rằng những người thân trong gia đình đã được cho biết hết về tên gọi của em bé, và thái tử Charles, tức là ông nội, thì trước đó đã mong sẽ có cháu gái, và chắc chắn là gia đình hoàng gia đã bàn luận với nhau nhiều về đề tài này, chuyện xem sẽ đặt tên công chúa là như thế nào. Hoàng gia Anh luôn là câu chuyện rất là nhiều chiều để mà báo chí có thể khai thác từ đủ mọi góc cạnh khác nhau thưa chị. Và trước hết thì có rất là nhiều người dân Anh họ yêu mến hoàng gia và họ quan tâm đến mọi diễn biến, và một sự kiện quan trọng như thế này là điều không thể bỏ qua. Từ cả tuần lễ trước, người ta đã nghiên cứu lịch hẹn của công nương Kate để đoán xem là cô sẽ sinh con ở gần nhà hay là ở các bệnh viện ở nơi mà cô sẽ đi công du ở đó. Rồi khi công nương nhập viện trong đêm thì người ta ngay lập tức kéo đến dựng lều ở bên ngoài để mong đợi được nhìn mặt em bé. Cánh phóng viên paparazzi thì khỏi phải nói rồi, họ liên tục túc trực để mà săn ảnh để đi kiếm tiền. Và đôi vợ chồng William Kate cũng rất là hào phóng, chỉ vài giờ sau khi đẻ thì họ đã bế con ra ngoài cho mọi người xem, rồi chụp hình, rồi mới quay vào trong, đi xe hơi về thẳng nhà. Bên cạnh người dân Anh là vô số khách du lịch hiếu kỳ, mà sự hâm mộ của họ dành cho hoàng gia có thể thấy qua những món quà lưu niệm mà họ sẽ mua đem về, hầu hết đều liên quan đến các nhân vật hoàng gia mà đôi vợ chồng William và Kate luôn luôn là mối quan tâm đặc biệt nhất. Trước đây đám cưới của họ từng được truyền hình trực tiếp đến hàng trăm triệu người xem trên toàn thế giới, cho nên chuyện họ sinh con là sự kiện quan trọng không thể nào bỏ qua nếu mà có điều kiện sang Anh đi du lịch. Thậm chí mấy ngày hôm nay ở tận nước Nga xa xôi, báo chí cũng chạy bài bình luận cho rằng phụ nữ không thể nào vừa mới đẻ con xong mới chỉ có 1-2 giờ đồng hồ mà đã khỏe mạnh và xinh đẹp, rồi tươi tắn đem con bước ra cửa cho mọi chụp ảnh như trên tờ Komsomolskaya Pravda ở bên Nga. Nhưng thưa quý vị, nếu chưa một lần nào sang Anh thì sẽ khó hiểu được cái điều như vậy trong văn hóa Anh. Người ta đẻ xong là đi thẳng về nhà chứ không thích nằm lại trong bệnh viện. Và thậm chí nhiều phụ nữ là còn xếp thẳng đứa con sơ sinh ra nhà hàng ngồi ăn một bữa cho đã thèm, hay là họ đi làm móng tay, hay là đi xem phim, đi uống cà phê với bạn bè. Và cô công chúa mới sinh ra sáng thứ Bảy thì buổi chiều đã rất là bận rộn vì đã có khách đến thăm ở lâu đài Kensington. Rồi hôm qua chủ nhật thì đi cùng với cha mẹ thăm ông bà cô chú. Còn hôm nay thứ Hai thì đã cùng bố mẹ về trang trại hoàng gia Sandringham ở vùng Norfolk ở gần Cambridge để nghỉ ngơi. Chuyện đi đẻ của gia đình hoàng gia phản ánh chính cuộc sống đời thường của người dân Anh.
Thưa anh, có ý kiến cho rằng sự kiện này cũng là dịp để cho ngành dịch vụ hốt bạc.
Vâng đúng vậy, nếp sống hoàng gia thường trở thành trào lưu cho văn hóa Anh. Ví dụ như là bệnh viện nơi sinh con hay là nhãn hiệu túi sách và xe nôi cho em bé cho đến quần áo và các loại sản phẩm khác chắc chắn là sẽ lên ngôi. Tất cả những gì có liên quan đến hoàng gia Anh đều cao giá hơn bình thường. Ví dụ như mới gần đây thôi, một căn hộ 2 phòng ngủ ở khu chung cư ngay cạnh lâu đài Buckingham của nữ hoàng đã được bán ra với giá là từ 4 cho đến 8 triệu bảng Anh. Mà ngay khi có giấy phép xây dựng thì hầu như đã khách mua hết rồi. Cả dân giàu ở nước ngoài lẫn người dân Anh nội địa cũng đều muốn mua những cái địa điểm như vậy. Và một chuyên gia kinh tế trên tờ Nhật báo Mirror của nước Anh ước tính là sự kiện công chúa chào đời vừa rồi đã đem lại cho nền kinh tế nước Anh khoảng 150 triệu bảng. Mà nếu chỉ tính riêng những cái mặt hàng đồ lưu niệm thôi thì cái doanh số đã có thể là lên đến 35 triệu. Sự kiện trước đây khi anh của cô, tức là hoàng tử George, ra đời 2 năm trước thì đã ước tính đã tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Sự kiện trước đây khi anh của cô, tức là hoàng tử George, ra đời cách đây 2 năm, được ước tính là đã tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế Anh là 250 triệu bảng.
Xin cảm ơn anh Lê Hải.
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi. fr-nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr-nghe-60.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Tiếp lãnh đạo Quốc dân Đảng Tập Cận Bình nhắc lại nguyên tắc chỉ một nước Trung Quốc. Không quân Mỹ bắt đầu hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất ở Nepal. Khoảng 7.000 người nhập cư được cứu vớt tại Địa Trung Hải trong 2 ngày cuối tuần. Tổng thống Pháp chứng kiến lễ ký hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Rafale cho Qatar. Mỗi ngày một sự kiện, chính sách Trung Đông của Paris tạo thành quả chính trị và quân sự. Nước Anh mở hội tưng bừng mừng đón công chúa kế vị. Thông tin viên Lê Hải từ London tường trình. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự nước Pháp được tập trung phân tích là dự luật theo dõi thông tin sẽ được Hạ viện thông qua ngày mai. Dự luật nhằm phục vụ cho vấn đề khủng bố do bị cả hai cánh tả và hữu chỉ trích do lo ngại tới quyền tự do cá nhân bị xâm phạm. Sự kiện quốc tế nổi bật trên mặt báo Pháp trong số ra ngày hôm nay là Vương quốc Anh có một công chúa mới mà tên gọi của bé đang là chủ đề được cá cược tại đây. Tổng thống Pháp François Hollande tham dự lễ ký kết hợp đồng bán 24 máy bay chiến đấu Rafale tại Doha diễn ra ngày hôm nay cũng là một sự kiện được chú ý. Ngoài ra, chủ đề nhập cư bất hợp pháp tại châu Âu được ba tờ Libération, La Croix và Les Echos phản ánh. La Croix cho biết trong vòng 2 ngày cuối tuần vừa qua, Hải quân Ý đã cứu được 3.600 người. Dù nhiều vụ đắm tàu xảy ra trong trung tuần tháng 4 vừa qua, Liên hiệp châu Âu vẫn chưa đưa ra các hoạt động cứu hộ chung. Còn Libération phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa cảnh sát Pháp và người nhập cư trái phép tại Calais, miền Bắc nước Pháp, tham gia một chuyến tuần tra trên biển Địa Trung Hải. Phóng viên của Le Figaro phân tích hoạt động tổ chức vượt biên trái phép mang đầy lợi nhuận trong bài Tìm kiếm người nhập cư trên biển. Năm 2014, hơn 170.000 người nhập cư đã tìm cách vượt biển sang châu Âu. Chỉ riêng đầu năm 2015, con số này đã tăng lên gấp 42%, dù số lượng người thiệt mạng, tính từ tháng riêng năm nay, đã lên tới hơn 1.700 người. Dù chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế được số lượng tàu xuất phát tại đây, nhưng hiện tượng này lại nở rộ tại Libya, một quốc gia đang rơi vào tình trạng hỗn chiến. Tổ chức vượt biển mang lại khoản lợi khổng lồ và ít rủi ro cho những kẻ tổ chức vượt biên trái phép. Thay vào những chiếc cano cao su hay những chiếc tàu cá bằng gỗ không an toàn là những chiếc tàu chở hàng bỏ đi được mua lại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ vậy, giá chuyên chở cũng tăng lên 5.000 euro cho mỗi người. Ngoài ra, những con tàu này còn chứa được nhiều người hơn cho phép thu lợi tối đa, lên tới 2 triệu euro đối với một con tàu chở 400 người bị bỏ rơi và được tàu tuần duyên phát hiện gần đây tại Địa Trung Hải.
Theo con số do cơ quan Frontex cung cấp, người vượt biên phải trả trung bình từ 1.000 đến 2.000 euro để có một chỗ trên tàu. Những kẻ tổ chức không ngần ngại chèn người chật ních, chỉ cần một cử động bất cẩn có thể khiến tàu bị chìm.
Các phương tiện thông tin hiện đại đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình. Những kẻ tổ chức vượt biên dùng các mạng xã hội để quảng bá hoạt động, người nhập cư thì sử dụng điện thoại vệ tinh để gọi cứu hộ trên biển. Thậm chí, gọi trực tiếp cho các đội tàu cứu hộ hay thông qua các gia đình tại châu Âu. Những kẻ buôn người chơi cháo tận dụng quy định quốc tế buộc các tàu phải cứu trợ một tàu khác gặp nạn. Thậm chí, không cần đưa tàu vào tới tận bờ biển của châu Âu, chúng cho tàu ra khơi sau đó là chờ cứu hộ. Bài phóng sự cho rằng cơ quan Frontex nằm giữa hai làn sóng chỉ trích. Những người ủng hộ vấn đề an ninh cho rằng cơ quan này đã tham gia vào việc nhập cư bất hợp pháp khi đưa người nhập cư vào lãnh thổ của châu Âu. Còn những người ủng hộ vấn đề nhân quyền thì cáo buộc họ phải chịu trách nhiệm về các vụ chìm tàu và đã không làm hết mình để cứu trợ. Thế nhưng, ngoài các khó khăn về xác định vị trí hay cứu trợ đúng lúc các thuyền nhân kiệt sức, nhiều cuộc đụng độ với những kẻ tổ chức vượt biển đã xảy ra. Chúng hiểu rõ luật pháp quy định không thể bỏ mặc người nhập cư chết đuối. Song vấn đề cứu người gặp nạn đã buộc châu Âu để người nhập cư vào lãnh thổ một cách bất hợp pháp. Còn trả họ về nước nơi họ đã ra đi là việc không thể nếu đó là một quốc gia vô chính phủ như trường hợp của Libya. Dù biết nguy hiểm tới tính mạng, người nhập cư vẫn không thay đổi ý định. Với họ, vượt biên là lựa chọn hợp lý để thoát khỏi số phận, trốn tránh chiến tranh hay tìm một tương lai sáng lạn hơn. Vài chục ngàn người vẫn nung nấu ý định vượt Địa Trung Hải trong năm nay.
sau thảm họa, làm thế nào để điều phối và quản lý hàng cứu trợ từ khắp nơi trên thế giới. Đặc phái viên của Le Monde phân tích những bất cập trong vấn đề quản lý dưới tựa đề Nepal quá tải với trợ giúp quốc tế.
Điều phối là một vấn đề khó khăn cho các nhà cứu trợ. Hàng viện trợ từ khắp nơi đổ về, nhưng nhiều đồ không phù hợp với nhu cầu tại chỗ. Hàng cứu trợ được tập trung tại sân bay, song không được phát đi các nơi. Tại các làng hẻo lánh, chỉ nhận được sự giúp đỡ một cách nhỏ giọt khiến người dân tức giận. Ngoài ra, do không có chương trình làm việc chung, công tác cứu hộ chồng chéo lên nhau, nên nhiều nhóm cứu hộ cùng kiểm tra một tòa nhà sụp đổ, chỉ cách nhau có vài giờ mà không hay biết. Đằng sau lòng hảo tâm, các lợi ích địa chính trị cũng nhanh chóng xuất hiện tại đất nước mà cả Ấn Độ và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng. Hai quốc gia láng giềng này có mặt ngay lập tức sau khi thảm họa xảy ra, nhưng không hề làm việc chung. Người Trung Quốc thường cắm cờ tại nơi họ đang làm việc, nên người Ấn Độ muốn tránh xa. Hơn nữa, một thủ lĩnh của một đảng khu vực Bắc Ấn Độ chở yếu phẩm tới giúp người dân, đồng thời cho 70 xe buýt hồi hương hàng ngàn người lao động Ấn Độ tại Kathmandu, mục đích là kiếm thêm số lượng phiếu bầu cử từ những cử tri này. Chính phủ Nepal thì bị chỉ trích là thiếu kinh nghiệm quản lý. Thực vậy, bên cạnh hàng cứu trợ liên tục tới, rất nhiều làng mạc có cảm giác là bị bỏ rơi. Thủ tướng Nepal chỉ biết tới thảm họa khi đọc một tin tweet của người đồng nhiệm Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này mới thoát cảnh nội chiến từ năm 2006 và đang trải qua thời kỳ bất ổn chính trị. Từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 2008, Quốc hội lập hiến vẫn chưa thông qua được một hiến pháp mới. Các đảng phái chỉ bị lôi cuốn vào các cuộc tranh luận về chế độ liên bang hay nền Cộng hòa mà không có khả năng quản lý các vấn đề thường ngày. Dù được cảnh báo về khả năng động đất, Nepal không có một tổ chức quản lý thiên tai. Các bộ ngành đồng quản lý khủng hoảng thường không phối hợp với nhau. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đương đại của Nepal nhận xét một trong những bài học cho thảm họa lần này là quốc gia không có chính phủ. Việc tổ chức cứu trợ tại các vùng hẻo lánh bị chậm lại vì không có đại diện chính trị, sau khi các cuộc bầu cử địa phương bị hoãn lại nhiều lần, khiến người dân không có đại biểu địa phương. Chính việc này giải thích sự tức giận của người dân tại các vùng thôn quê và cảm giác bị bỏ rơi tại Kathmandu. Một giáo sư tại Đại học Khibulvan hy vọng trận động đất lần này sẽ buộc các đảng phái vượt qua các mối hiềm khích, tiến tới đoàn kết để phát triển đất nước và quan tâm tới người dân hơn.
Điểm báo.
Nước trở thành một vấn đề gây bất bình cho người dân tại các thành phố lớn ở Brazil. Quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong lịch sử. Hạn hán tại Sao Paulo là chủ đề chính trên tờ Liberation.
Từ năm ngoái, Sao Paulo đang chịu cảnh hạn hán chưa từng có trong lịch sử từ 80 năm nay. Dù lượng mưa khá nhiều trong các tháng 2 và 3 vừa qua, nhưng vẫn không đủ để giải quyết tình hình khá nghiêm trọng. Trong khi đó, mùa khô kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, lượng mưa sẽ ít hơn rất nhiều. Nước chỉ được cung cấp vài tiếng mỗi ngày, thậm chí nhiều ngày không có. 120 triệu dân Sao Paulo, thành phố lớn nhất tại Brazil, phụ thuộc vào lượng nước còn lại tại lưu vực Cantareira, giờ chỉ còn lại 15,5% dung tích. Tại các khu dân cư xa trung tâm, tình trạng cắt nước luân phiên có thể kéo dài tới 11 ngày. Người dân Sao Paulo tích nước trong các loại bình chứa họ có, thường không được che đậy cẩn thận. Trong khi đó, muỗi sinh sản trong nước là nguồn truyền nhiễm dịch sốt xuất huyết và cúm nhiệt đới. Một vấn đề khác là tình trạng rò rỉ nước do hệ thống dẫn nước hư nát. Tại Sao Paulo, khối lượng thất thoát có thể chiếm tới 1/3 tổng số lượng nước phân phối, tương đương với số nước có thể cung cấp cho tới 6 triệu người. Thế nhưng, công ty cung cấp nước không bảo trì để giảm bớt lượng nước thất thoát. Một lý do khác được một giáo sư nêu lên để giải thích tình trạng thiếu nước, đó là thói quen sử dụng nước lãng phí của người dân. Thay vì khuyến khích người dân tái sử dụng nước, thống đốc bang lại thực hành chính sách tăng cung cấp nước sạch do lo ngại làm ảnh hưởng tới cơ hội bầu cử của mình. Tại 53 khu phố ở Sao Paulo, tình trạng cắt nước có thể kéo dài tới tận 19:30 hàng ngày. Một tờ báo quan trọng tại đây nhận định, cuộc khủng hoảng đáng để cho người Brazil hiểu rằng nước không phải là nguồn vô hạn.
Le Figaro và L'Echo thông báo Tổng thống Pháp François Hollande tham dự lễ ký kết hợp đồng 24 chiến đấu cơ Rafale giữa tập đoàn Dassault và Vương quốc Qatar. Dẫn lại lời của Tổng giám đốc tập đoàn Dassault, Le Figaro đăng tựa Rafale tiến tới thành công. Còn L'Echo, ngoài những thông tin liên quan tới sự kiện trên, phân tích các lý do cho thành công.
Tác giả bài phân tích nhấn mạnh lý do thứ nhất là chất lượng của chiến đấu cơ Rafale và không ngần ngại cho rằng có thể đây là loại máy bay tốt nhất trong mọi lĩnh vực, từ không chiến tới tình báo hay tấn công mặt đất. Lý do thứ hai là do nhu cầu của các quốc gia đối tác. Đối mặt với tổ chức nhà nước Hồi giáo, Ai Cập cần loại máy bay chiến đấu hiện đại mà không cần phải có sự đồng ý của Hoa Kỳ. Trường hợp của Qatar cũng tương tự. quân quốc này đang phải đối mặt trước sự bùng nổ của hai cuộc chiến trong khu vực. Thứ nhất là sự tranh giành ảnh hưởng giữa Tehran và Riyadh, tiếp theo là cuộc xung đột tại Bắc Phi mà chỉ cách Qatar có 3 giờ bay. Về phía Ấn Độ, quốc gia Nam Á này đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận Rafale là máy bay tốt nhất để thay các chiến đấu cơ MiG có từ thời Liên Xô trong việc phòng thủ chống Pakistan và Trung Quốc. Lý do cuối cùng là những nỗ lực của chính phủ François Hollande, đặc biệt là nhờ Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian. Các chuyến công du phần lớn là ngoài lịch làm việc cùng với các mối quan hệ mà ông có và sự bền bỉ đã mang lại thành công cho các hợp đồng xuất khẩu Rafale.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Một đội ngũ thinh thăng cho Việt Nam có nên chăng? Thụy My thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn và nhà văn Nguyên Ngọc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Think tank hay laboratoire d'idées trong tiếng Pháp, tiếng Việt tạm dịch là viện chính sách hay nhóm cố vấn, là một tổ chức hay một nhóm cá nhân chuyên nghiên cứu, tư vấn về chính sách, chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Trên thế giới, hầu hết các think tank là những tổ chức tư nhân độc lập, đa số là phi lợi nhuận. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu với 1.500 think tank, chiếm 1/5 trên thế giới, chỉ riêng thủ đô Washington đã có gần 400. Anh Quốc có khoảng 300 think tank, trong đó có 5 tổ chức nằm trong top 25, Pháp có 160. Trong số các think tank uy tín nhất có thể kể Brookings Institution, Council of Foreign Relations của Mỹ, Amnesty International của Anh, International Crisis Group ở Mỹ, Terra Nova, Série Sciences Po Paris của Pháp. Các think tank là gạch nối giữa giới nghiên cứu và chính trị, mang lại tính khoa học cho các vấn đề đương đại, là cầu nối giữa kiến thức và quyền lực. Nếu một số think tank chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, một số khác còn có những hoạt động liên quan đến xã hội dân sự. Ảnh hưởng của các think tank trên chính sách khá lớn, chẳng hạn 60% các trợ lý ngoại trưởng Mỹ xuất thân từ các think tank là một ví dụ. Tại Việt Nam, dự án khai thác bô xít Tây Nguyên từng vấp phải sự phản đối mãnh liệt của nhiều ngành nhiều giới vì nguy cơ hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng cũng như không hiệu quả kinh tế, nhưng rốt cuộc vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, dự án lấn sông Đồng Nai hay vụ chặt 6.700 cây xanh ở Hà Nội gần đây đã phải ngưng trước áp lực của dư luận. Điều này cho thấy phản biện xã hội là cần thiết, đặc biệt từ giới trí thức ưu thời mẫn thế. Tại miền Nam trong thập niên 80, từng có nhóm trí thức gồm các chuyên gia nhiều lĩnh vực, được mệnh danh là nhóm thứ sáu vì thường họp lại với nhau vào ngày thứ sáu hàng tuần ở Sài Gòn, đã cố vấn cho chính quyền thời đó được nhiều vấn đề thiết thực. Trong lúc kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn, tại miền Bắc, sự ra đời của Viện Nghiên cứu Phát triển, gọi tắt là IDF, là viện nghiên cứu chính sách đầu tiên của tư nhân vào năm 2007, cũng đã gây được nhiều tiếng vang. Nhưng nếu nhóm thứ sáu trước đó yểu mệnh, thì IDF cũng chỉ tồn tại đến năm 2009 thì phải tự giải thể, cho chính phủ ra quyết định số 97, trong đó có một số điều khoản hạn chế khiến viện không thể hoạt động theo những tiêu chí đã đặt ra. Cụ thể là chỉ được nghiên cứu trong những lĩnh vực quy định, và nếu có ý kiến phản biện thì không được công khai, mà chỉ phản ánh với cơ quan nhà nước liên quan. Gần đây vào ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định làm thí điểm tổ chức diễn đàn cho trí thức tham gia phản biện xã hội. Có người cho rằng đây là dấu hiệu cởi mở, nhưng cũng có người chỉ trích vì theo quyết định trên, chỉ có một số trí thức mới được lập diễn đàn và chỉ những người được tham gia mới có quyền tiếp cận thông tin. Dư luận băn khoăn, như vậy đến bao giờ mới có được một đội ngũ think tank đúng nghĩa Việt Nam? Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn thuật lại sơ qua những hoạt động của nhóm thứ sáu trước đây.
Phải nói rằng cái nhóm gọi là thứ sáu đó chỉ là một cái tập hợp một số những anh em chuyên viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và trong đó chủ yếu là lĩnh vực kinh tế tài chính. Thật ra thì đây là một nhóm rất là tự phát, mang cái tên đó là do chúng tôi họp với nhau chiều thứ sáu, chứ còn thật sự cũng không có ai là đặt tên cho nó để làm gì. Và khi gặp nhau như vậy thì chủ yếu là bàn về những cái đề tài mà chúng tôi thấy nó có một cái thú vị gì đó, nghĩ đến những cái giải pháp trong cái tình hình kinh tế khó khăn lúc đó đó thôi. Và khi bàn như vậy và suy nghĩ như vậy đó thì chúng tôi có thực hiện những cái cuộc nghiên cứu tương đối tổng quát, chứ không phải là đi sâu nhiều lắm, nhưng dù sao đi nữa cũng có mang lại một số kết quả. do những người lãnh đạo chính phủ lúc đó thì thấy là những cái đóng góp đó, những cái ý kiến đó có thể sử dụng được thì có áp dụng phần nào, và có những cái mà thấy là không thể sử dụng được thì thôi cũng để nó đi vào trong quên lãng thế thôi.
Ông Huỳnh Bửu Sơn cho biết thêm về thành phần của nhóm.
Cái người mà có thể nói rằng đã quy tụ anh em trong nhóm thứ sáu là anh Phan Chính Dưỡng, lúc đó anh là giám đốc của Solimax. Và những anh em tham gia và đóng góp khá đông trong đó có thể kể như là anh Lâm Võ Hoàng, anh Trần Bá Tước, anh Phan Tường Vân, anh Nguyễn Văn Sơn, anh Nguyễn Hoàng Sơn, anh Hồ Xích Tú, vân vân, anh Trần Thống Thức chẳng hạn, cũng là một thành viên rất là năng động, anh Hoàng Thọ Châu. Thì ngoài cái việc anh em làm những đề tài đặt hàng hoặc là những đề tài mà anh em thấy ưa thích, chúng tôi còn tham gia viết những tờ báo mà anh em có công tác, ví dụ như là báo Lao Động, rồi sau rồi viết cho Kinh tế Sài Gòn, cho tờ Doanh nhân Sài Gòn Cuối Tuần. Những bài báo của anh em thì cũng mang tính xây dựng và mang tính phản biện rất nhiều trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính v.v.
Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, bên cạnh những ý kiến bị chìm vào quên lãng, cũng có những đề xuất khá táo bạo của nhóm thứ sáu đã được áp dụng.
Rất nhiều những vấn đề mà chúng tôi có bàn bạc thảo luận và nghiên cứu, nhưng mà cũng phải thấy rằng mình đứng ở góc độ chuyên viên thì mình thấy cái chuyện đó rất là cần thiết, rất là bức xúc, nhưng đứng ở những góc độ khác nhiều khi nó cũng chưa chín mùi để mà có thể thực hiện được. Những cái nghiên cứu chìm vào quên lãng thì cũng khá là nhiều. Tuy nhiên sau đó thì có thể là ở một cái mặt nào đó cũng thấy là được sử dụng phần nào. Cái đề tài nghiên cứu đầu tiên mà chúng tôi thực hiện đó là từ hồi năm 1987, tức là lúc đó là bắt đầu thực hiện đổi mới. Chúng tôi nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho nền kinh tế lúc đó đang khó khăn qua cái việc đổi tiền của năm 1985 đó. Những đề xuất chúng tôi như là cái nền kinh tế nên để thông thoáng hơn. Lúc đó phải nói rằng cái việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương nó rất khó khăn. Chúng tôi hay dùng cái từ gọi là ngăn sông cấm chợ đó. Thì một trong những đề xuất của chúng tôi với ông Võ Kiệt lúc đó là bãi bỏ ngăn sông cấm chợ. Và cái thứ hai nữa, từ năm 75 tới năm 85 đó, trong vòng 10 năm thì đến 3 lần đổi tiền. Mà 3 lần đổi tiền như vậy thì nó làm cho cái tâm lý người dân đối với đồng tiền mà do nhà nước phát hành đó, thì không có tín nhiệm lắm. Cho nên việc đổi tiền thường xuyên như vậy là gây ảnh hưởng tâm lý không tốt của người dân đối với đồng bạc. Do đó là một trong những cái nghĩa thứ hai là chính phủ phải có một cái cam kết là không đổi tiền. Khi mà ông Võ Kiệt lên thủ tướng thì đó cũng là một lời cam kết ông đối với người dân. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái lý do khiến cho cái đồng bạc Việt Nam ngày càng được người dân tín nhiệm nhiều hơn. Ngoài ra có những vấn đề chuyên môn, ví dụ như là nhìn nhận cái việc lạm phát ở khía cạnh năng động hơn. Tức là muốn giải quyết bài toán đó thì nên giải phóng sức sản xuất hơn là chỉ chăm chăm vào cái việc quản lý tiền mặt hay là quản lý cái việc phát hành tiền. Chúng tôi nghĩ rằng là nên thực hiện những cái chính sách hoặc những biện pháp tháo gỡ cho sản xuất nó mở rộng. Chẳng hạn như là nên để cho khu vực kinh tế tư nhân có điều kiện để phát triển. Thì như vậy là sẽ có cái đóng góp nhiều hơn cho cái sự phát triển của kinh tế. Và cái việc mà cải cách về giá để cho giá cả thị trường nó phản ánh đúng đắn hơn cái quan hệ cung cầu trên thị trường thì nó sẽ phù hợp hơn. Thay vì là chúng ta dùng những cái mệnh lệnh hành chính để kiểm soát giá cả. Thì đó là một số những đề xuất mà tôi thấy là tiếp theo những năm 89-90 thì chính phủ cũng có những cái biện pháp tháo gỡ theo những cái ý kiến đóng góp như vậy.
Thưa anh, theo tư duy thời đó thì đó là những ý kiến quá mạnh dạn, nhưng có lẽ cũng nhờ chính quyền biết lắng nghe phản biện của giới trí thức phải không ạ?
Đúng như là cái nhận xét của cô, thì thật ra từ năm 86 nhà nước bắt đầu là thực hiện cái đổi mới và mở cửa. Cho nên cái thời gian đó là cái thời gian mà chính phủ rất là chịu khó lắng nghe giới trí thức phát biểu và cũng chịu khó thực hiện những cái chính sách đổi mới. Tuy nhiên phải nói rằng một người có cái vai trò rất là quan trọng trong việc thực thi chính sách đổi mới ở mở cửa, tôi nghĩ rằng đó là ông Võ Văn Kiệt. Lúc đó đang là phó thủ tướng và sau đó là thủ tướng chính phủ. Và ông Kiệt là người rất chịu khó lắng nghe giới trí thức. Và chính ông khi về lên làm thủ tướng thì đã có tổ chức một tổ tư vấn cho thủ tướng để thực hiện cải cách hành chính và cải cách kinh tế, thì đã quy tụ được một số những trí thức không những là trong nước mà cả những Việt kiều ở nước ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng người mà đã khơi dậy cái sự đóng góp của giới trí thức Việt Nam trong cái thời kỳ đổi mới đó chính là ông Võ Văn Kiệt.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhà văn Nguyên Ngọc, từng là thành viên của Viện IDS, cho biết ông ủng hộ ý kiến cho rằng cần phải hủy bỏ quyết định 97 trước đã. Đó là một quyết định theo ông là phản khoa học và phản dân chủ.
Tôi có thấy anh Quang A cũng có phát biểu về cái vấn đề này. Tôi rất đồng ý với anh Quang A. Tôi thấy thế này, nếu mà thật sự muốn trí thức tham gia phản biện xã hội đó, thì trước hết thủ tướng là phải bỏ cái quyết định 97 trước đây đi. Trước đây tôi không nhớ cái năm nhỉ, cái thời gian cũng 5 năm rồi, thì đã có một cái quyết định của thủ tướng cho phép những cái tổ chức trí thức độc lập phản biện một số lĩnh vực nhất định. Có một cái bản quy định giao cho cái Bộ Khoa học Công nghệ làm ra một cái bản danh sách những cái lĩnh vực mà những tổ chức trí thức độc lập có thể được nghiên cứu, và tất nhiên từ nghiên cứu đó thì có thể có phản biện. Nhưng cuộc sống thì nó có hàng vạn lĩnh vực cơ mà. Thế bây giờ ví dụ như là quy định 100 lĩnh vực hay thậm chí 1.000 lĩnh vực, thì như vậy tức là cấm hàng vạn cái lĩnh vực còn lại. Theo tôi cái tinh thần như thế thì không thể nào mà người ta có thể tham gia phản biện theo cái kiểu như thế cả. Như vậy là cái sự ấm đoán nó đến 1.000 lần nhiều hơn, thậm chí hơn nữa cái mà được cho phép. Bây giờ có một thủ tướng thật muốn mời trí thức tham gia phản biện để góp ý kiến về cho những cái việc lớn nhỏ của đất nước, thì trước hết bỏ cái quyết định đó đi. Thế còn nó vẫn giữ một quyết định như thế, và thủ tướng không có ý kiến gì về cái quyết định sai trái của mình trước đây, mà lúc đó là cái viện EDS ở trong tôi đã có một cái tuyên bố rất rõ ràng phản đối cái quyết định đó. Và chúng tôi đã tự giải tán, tại vì chúng tôi bảo là một cái tổ chức như GDS như chúng tôi đó, mà với một quyết định như thế này thì chúng tôi không thể nào hoạt động được cả. Người ta biết là cái cuộc sống nó có hàng vạn lĩnh vực, thế mà anh chỉ quy định một cái số lĩnh vực, dầu anh có quy định đến hàng nghìn lĩnh vực đi nữa. Tôi chắc lúc đó mà cái Bộ Khoa học Công nghệ đã định công bố thì khoảng độ 100, hơn 100 cái lĩnh vực gì đó được phép nghiên cứu. Thế thì cả những lĩnh vực còn lại tức là không được phép, không thể nào có thể làm nghiên cứu như thế được cả. Và phải có nghiên cứu như thế thì có thể phản biện được. Người trí thức khi họ nói những cái vấn đề gì đó thì tất nhiên họ phải nghiên cứu rất kỹ và phát biểu kiến tình vấn đề một cách có trách nhiệm. Không ở nước nào người ta làm như thế cả. Theo tôi biết thì các nước thường là người ta chỉ quy định những cái lĩnh vực tấm. Ví dụ những việc liên quan đến những cái bí mật quốc gia, đến quốc phòng, vân vân. Thậm chí là có những nước là những nghiên cứu về quốc phòng ở một cái mức độ nào đó, ở một cái phần nào đó người ta vẫn cho phép cơ mà. Thế người ta chỉ công bố những cái lĩnh vực cấm, tại vì những lĩnh vực cấm bao giờ cũng phải ít hơn. Cái còn lại nên mong thì người ta mới có thể nghiên cứu được chứ. Chứ còn một cái quyết định như thế là quyết định rất kỳ quặc. Lúc đó trong cái tuyên bố chúng tôi nói là đấy là một quyết định phản khoa học, một quyết định phản tiến bộ, một cái quyết định phản dân chủ. Chúng tôi phản đối cái quyết định đó và chúng tôi tự giải tán cái tổ chức của chúng tôi. Cái hành động tự giải tán đó để tỏ thái độ đối với quyết định đó.
Theo chuyên gia Huỳnh Vũ Sơn, nếu hình thành được một đội ngũ think tank thì sẽ rất có lợi trong việc hoạch định chính sách ở Việt Nam vì tính khoa học và phản biện rất cao.
Thật ra căn bản việc này tôi nghĩ nó là một cái việc tốt. Tại vì khi người lãnh đạo đất nước mà chịu khó nghe những lời phản biện của giới trí thức thì đây là một thái độ tôi cho rằng nó đúng. Phải nói là cái việc mà nghe, chỉ là lắng nghe không thôi, nó đòi hỏi một năng lực rất là mạnh mẽ rồi đó. Tại vì lắng nghe những lời nói không hợp tai mình đó, thì không phải là chuyện dễ đâu. Như ngày xưa ta nói là trung ngôn nghịch nhĩ là như vậy. Nhưng mà chuyên cái việc mà Thủ tướng nếu đồng ý quyết định để mà tổ chức một diễn đàn cho trí thức để có thể thực hiện những cuộc phản biện vậy, tôi cho rằng rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà tốt hơn nữa, nếu cho giới chuyên gia trí thức có thể tiếp cận được nhiều thông tin hơn và cái diễn đàn nó phổ biến rộng rãi hơn thì tôi cho là nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Tôi nghĩ là những cái sinh tay như vậy đó, phải nói rằng họ có đóng góp rất lớn, tại vì cái tính khoa học và cái tính phản biện rất cao. Nhất là nếu những think tank đó họ hoạt động độc lập với nhà nước, hoàn toàn xuất phát từ cái quan điểm khoa học, tức là một nhóm chuyên gia. Như vậy đó thì nhà nước và chính phủ sẽ được lợi rất nhiều từ những cái ý kiến, từ những phản biện, từ những phân tích của những cái nhóm think tank như vậy. Vì sao? Vì thật sự mà nói, không phải tất cả những cái điều mà họ phát biểu hay là điều nghiên cứu họ đều đúng cả. Nhưng rõ ràng là những cái phát biểu đó, những nghiên cứu đó nó mang tính khoa học rất là cao và mang tính khách quan rất cao. Tuy rằng có thể không hợp thời, có thể là nó chưa phù hợp với tình hình, nhưng cũng là một cái tiếng nói chân chính của những nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng nếu mà Việt Nam cho phép những cái think tank như vậy, nhất là hoàn toàn độc lập với chính phủ, thì sẽ có những tiếng nói của giới trí thức, của giới chuyên gia khoa học trong các lĩnh vực sẽ được phát biểu rộng rãi, và từ đó thì nhà nước có thể dựa trên đó để mà xây dựng chính sách phù hợp để phát triển kinh tế, phát triển những lĩnh vực quan trọng của đời sống cộng đồng, của xã hội. Đặc biệt khi mà mở rộng như vậy, đó, chính phủ cũng có thể tránh được những cái sai lầm về cái mặt chủ quan mình vậy. Và hơn nữa, cái việc mà mở rộng cho các thiên tai như vậy cho thấy rằng Chính phủ đang nghe những cái tiếng nói từ cộng đồng dân tộc và cũng là thực hiện một cái chính sách đại đoàn kết ở trong cộng đồng. Tôi nghĩ cái việc mà cho phép những nhóm phiên tăng như vậy hoạt động ở Việt Nam nó sẽ có lợi cho tương lai phát triển của Việt Nam sau này.
Dạ thưa, lúc nãy anh có nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo. Vì sao nhóm thứ sáu không còn hoạt động nữa? Phải chăng khi nhà lãnh đạo đó bị mất vị trí trong chính quyền thì nhóm không thể thực hiện được hoài bão của mình?
Thật ra thì như tôi nói, nhóm thứ sáu không phải là một cái nhóm gì cả, cũng không có tổ chức gì gọi là nhóm thứ sáu cả. Chỉ là cái nơi quy tụ anh em thôi. Và có thể nói là cái sự sinh hoạt của anh em thì mặc dù cho tới nay cũng đã trên 20 năm, 25 năm mà anh em lâu lâu vẫn còn gặp mặt với nhau. Tuy rằng không còn sức khỏe cũng như cái sự năng động ngày xưa để mà thực hiện những cái cuộc nghiên cứu, nhưng mà vẫn gặp gỡ trao đổi về vấn đề thời sự. Và không phải là không tồn tại, có nghĩa là tồn tại với những dạng khác, không phải là gặp nhau để bàn bạc về những đề tài được đặt hàng như trước đây, nhưng mà lâu lâu vẫn gặp nhau để nói chuyện vui vẻ về mọi cái cạnh trong cuộc sống của bản thân, của gia đình hay là xã hội.
Nhà văn Nguyên Ngọc thì tiếp tục khẳng định sẽ không tham gia khi chính quyền vẫn chưa thật lòng muốn nghe những tiếng nói phản biện.
Lần này khi Thủ tướng nói rằng mời thành lập một cái diễn đàn gì đấy để cho những người trí thức có thể tham gia phản biện, góp ý kiến về những vấn đề của đất nước mà không thay đổi quyết định đó, không thay đổi cái tư duy để tạo ra quyết định đó thì tôi nhất định không tham gia. Riêng tôi sẽ không tham gia làm việc. Theo tôi là cái tư tưởng cơ bản mà nó làm cho cái quyết định trước đây là sai trái đó, thì nó không hề thay đổi. Trước đây có hai cái điều quy định ở đời. Một là chỉ được nghiên cứu để mà phản biện trong một số lĩnh vực nhất định. Cái thứ hai nữa là những cái đó phải công bố với ý kiến của cá nhân chứ không phải là của cái tổ chức đó. Tôi nghĩ ra những cái chuyện như thế nó rất buồn cười. Bây giờ lại còn thêm những cái quyền tiếp cận thông tin nữa, rồi vân vân. Không tiếp cận thông tin thì làm sao mà phản biện? Và như vậy tại sao cái đất nước như thế này mà chỉ mời những cái người nào nhất định mà được chọn lựa ở một cái cơ quan nào đó, ông thủ tướng ta đứng ra chọn lựa hoặc là ông giao cho ai đó chọn lựa? Những cái đó là rất vô lý, mà vì sao đối với những cái việc của đất nước thì là hạn chế bất cứ người dân nào cũng có thể nghiên cứu và có thể phản biện, có thể có ý kiến. Thì tôi nghĩ là như thế không thật tâm muốn lấy kiến.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn và nhà văn Nguyên Ngọc đã vui lòng tham gia tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của chúng tôi.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Yếu tố kinh tế trong lá phiếu của cử tri Anh. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Destination Ayer của ca sĩ Pháp Yannick Noir.
On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents. On prendra tout notre temps, je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs. Fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la vie. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, peut-être pas mal aussi.